Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.
Thành phố Thái Nguyên đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai.
Với vai trò là bí thư đoàn thanh niên, tổ phó chuyên môn tổ mẫu giáo lớn, cô giáo đảng viên trẻ Lương Quỳnh Mai, trường mầm non Quang Trung luôn gương mẫu đi đầu trong công việc. Bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề, cô đã đạt nhiều thành tích trong dạy học và chăm sóc trẻ. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 11, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 2939 ngày 1 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đồng chí Phan Mạnh Cường thời gian qua và mong muốn thời gian tới, ở môi trường mới, đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tận tụy với công việc để xây dựng tập thể Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đoàn kết, vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đối với đồng chí tân Phó Bí thư Thành ủy, mong rằng đồng chí sẽ cống hiến trí tuệ và sức lực để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Phát biểu nhận chức, đồng chí tân Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực công tác, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên, tích cực trau dồi công tác chuyên môn nghiệp vụ trên tất cả các mặt để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển vững mạnh.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng ngày 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có các buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Long, Phú Xá và tổ dân phố 12, 13 phường Trung Thành. Đoàn đại biểu do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri phường Tân Long. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Các bậc cử tri đã bày tỏ niềm vui trước những kết quả mà tỉnh, thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm. Hầu hết các hộ dân tổ 19 sinh sống tại khu tái định cư phường Tân Long nằm dọc đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Khi bên thi công làm đường gom và đường thoát nước thẳng đã làm cho khu tái định cư bị ngập úng mỗi khi có mưa to, kéo theo cả rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, khắc phục tình trạng này. Đường điện chiếu sáng hai bên đường từ Quan Triều đến Tân Long có nhiều bóng điện đã cháy, hỏng, dẫn đến việc nhiều đoạn đường bị tối, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. Cũng trong cung đường này, nhiều xe tải đi qua gây ô nhiễm môi trường. Nói rõ vấn đề này, cử tri Nguyễn Thị Hồng Phương, tổ 11 nêu.
Đoạn đường mà từ đèn đỏ của phường Quán Triều cho đến đường tròn Tân Long là rất bụi bặm, là do một số xe vận chuyển than từ mỏ đi lên. Và cái thứ hai nữa là xỉ nhà máy điện, khi người ta chở đầy thì là nó sẽ rơi ra đường, gây rất bụi bặm mà người dân thì bức xúc.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2019, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, các cử tri phường Phú Xá đều vui mừng phấn khởi trước những kết quả của tỉnh và thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án xây dựng trên địa bàn theo đúng kế hoạch và công tác khen thưởng cho những người có công.
Tại buổi tiếp xúc với cử tri các tổ dân phố 12, 13 phường Trung Thành, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, các cử tri của phường đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm chỉ đạo làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án nâng cấp tuyến đường Lưu Nhân Chú, đoạn qua phường Trung Thành, đường Phố Hương và có biện pháp khắc phục kịp thời để đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, một số cử tri khác đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước tại khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua tổ 12, phường Trung Thành để tránh ngập úng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tại các cuộc tiếp xúc, trên cơ sở các ý kiến phản ánh của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp toàn bộ các ý kiến này để trình tại kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên diễn ra trong thời gian tới.
Ngày 14 tháng 11, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2019 cho 21 đồng chí là đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Trong số 21 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn 20 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, địa phương. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào rèn luyện thể dục thể thao luôn là tiêu chí quan trọng để người dân tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư. Trong đó, bóng chuyền hơi là bộ môn thể thao thu hút nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp trong tổ tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa mọi tầng lớp nhân dân.
Cứ vào chiều tối hàng ngày, bà Đào Thái Ninh, người dân tổ 12 phường Phan Đình Phùng cùng đội bóng chuyền hơi tổ lại tích cực ra sân tập luyện bóng chuyền hơi. Trò chuyện với bà được biết, trước khi tham gia tập luyện bóng chuyền hơi, bà bị đau vai gáy, đau tay thường xuyên, nhưng sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội bóng, tinh thần cũng như sức khỏe của bà được nâng lên rõ rệt. Bà chia sẻ:
"Chúng tôi thấy có thu được rất nhiều cái niềm vui, sức khỏe ở trong hoạt động thể dục thể thao. Mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng chúng tôi ra sân là có tiếng cười, có niềm vui và thu về được sức khỏe cho cuộc sống."
Hiện tổ có một đội bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên với sự tham gia của trên 30 người. Dù đội bóng chuyền hơi của tổ mới thành lập được hơn một năm nay, nhưng các thành viên của đội luôn tích cực tập luyện và tham gia thi đấu, giao lưu với nhiều đội bóng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ông Đào Duy Hảo, Bí thư chi bộ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Thể thao là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Bằng xã hội hóa, chúng tôi đã động viên được toàn dân tích cực tham gia đóng góp sức người sức của để hình thành và duy trì cơ sở vật chất đội bóng chuyền hơi nhằm đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người dân và đặc biệt là để xây dựng khối đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư."
Được biết, những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao của tổ dân phố 12 phường Phan Đình Phùng ngày càng phát triển. Phong trào văn hóa văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, nhờ đó đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2019, tổ dân phố có trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đầu tháng 11 trở lại đây, giá lợn hơi liên tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, tính đến ngày 13 tháng 11, giá lợn hơi được bán ra từ 75 đến 80.000 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng nhiều năm qua. giá lợn hơi tăng cũng kéo theo giá thịt lợn tại các chợ cũng đồng loạt tăng đáng kể. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 130.000 đồng một kg, thịt mông có giá 120.000 đồng một kg, sườn có giá từ 130 đến 140.000 đồng một kg, tăng trung bình 30.000 đồng một kg so với thời điểm cuối tháng 10. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại, hiện chưa dám tái đàn, làm ảnh hưởng đến nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm tăng cao. Ngoài ra, còn có nguyên nhân một số thương lái gom lợn để xuất bán sang thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Mặc dù giá lợn hơi tăng, nhưng ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không nên tái đàn ồ ạt vì dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh.
Chiều ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn. Đề án đẩy mạnh nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cho 250 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các phòng ban của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ Tư pháp Văn hóa xã hội, công an của các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ông Đinh Xuân Quang, báo cáo viên pháp luật tỉnh Thái Nguyên, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã truyền đạt những nội dung tuyên truyền phổ biến tập trung vào các nội dung của Công ước chống tra tấn, các văn bản về việc phê chuẩn triển khai thực hiện Công ước, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn. Trong đó chú trọng đến các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của hiến pháp, nhất là các quyền nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng chống tra tấn, các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn, các quy định của Bộ luật dân sự, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật khiếu nại, luật tố cáo để đảm bảo thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn. Thông qua hội nghị này, giúp các đại biểu nắm vững những nội dung, mục tiêu, quan điểm của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn để làm cơ sở thực hiện tuyên truyền phổ biến đề án ở lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính để giúp đỡ các cá nhân tổ chức tham gia chuyển đổi đất xen kẹt, không thể trồng cấy rau màu sang đất khác. Bài viết sau của tác giả Việt Bắc, Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để quản lý, tăng giá trị đất đai, tránh lãng phí và đảm bảo nguồn thu ngân sách triệt để đối với các loại đất trong nội thị, giảm bớt các thủ tục phiền hà trong cấp quyền, giao quyền quản lý đầu tư hạ tầng kỹ thuật về đất đai, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định 7.619 nhằm công khai danh mục cho gần 100 đầu việc, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiến đến quy trình dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, người dân quan tâm nhất là cách đơn giản hóa về đất đai, vốn là điểm gây nhiều bức xúc và hệ lụy nhất. Từ cách đơn giản hóa đó đã giúp các thủ tục giải quyết về đất đai luôn được nhanh gọn, chính xác từ tổ dân phố đến Ủy ban Nhân dân các xã phường, rồi các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của thành phố, tạo ra các điều kiện tốt nhất để chính quyền được phục vụ người dân một cách chuyên nghiệp. Qua đó thể hiện rõ mức tăng trưởng trong thu ngân sách liên quan đến đất đai. Nếu như năm 2015, thu tiền sử dụng đất mới đạt hơn 508 tỷ đồng, thì trong năm 2017, thu tiền sử dụng đất tăng gấp đôi với con số hơn 1.822 tỷ đồng và năm 2018 tiếp tục tăng khi đạt con số gần 1.990 tỷ đồng. Nỗ lực của thành phố Thái Nguyên đã đạt được chỉ tiêu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho gần 132.000 hộ gia đình cá nhân với diện tích hơn 15.100 ha, đạt gần 98% kế hoạch. Trong đó đất nông nghiệp đạt hơn 97%, đất phi nông nghiệp được hơn 98%. Quan trọng nhất là phục vụ được 100% số hộ gia đình cá nhân có đất ở, đất nông nghiệp, đất khác khi có đủ điều kiện pháp lý đều được thành phố cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thành phố Thái Nguyên đã có một giai đoạn dài phát triển, mở mang đô thị theo hướng tự phát. Các khu dân cư bám sát theo các mặt ngõ phố của trục đường nội thị. Nhiều diện tích đất nông nghiệp xen kẹt bị mất lối dẫn vào thừa đất, đành phải bỏ hoang, không thể trồng lúa, màu và cũng không thể chăn nuôi vì mùi hôi thối gây ô nhiễm. Do đó, để quản lý sử dụng có hiệu quả nhóm đất nông nghiệp gần 14.200 ha cùng nhóm đất phi nông nghiệp gần 8.000 ha và diện tích đất sản xuất xen cư, tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2839 ngày 23 tháng 12 năm 2013 để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân các phường xã tiến hành rà soát thống kê hiện trạng sử dụng đất tại các tổ dân phố, khu dân cư để xác định rõ nguồn gốc của thửa đất nông nghiệp bị nằm xen kẹt trong các khu dân cư mà sử dụng không có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Sau khi đối chiếu với quy hoạch đô thị thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2035, lại phù hợp kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thì các diện tích đất nằm xen kẹt trong các khu dân cư cần phải chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất khác, hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng đất có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Với mục tiêu của chính quyền cần đạt được là nhà nước không phải thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư, các hộ gia đình hay cá nhân muốn thực hiện chuyển đổi đất xen kẹt thì tự thỏa thuận mua thêm hoặc các hộ liền kề thống nhất để cùng hiến đất làm các công trình phụ trợ phục vụ dân sinh, như tự bỏ toàn bộ kinh phí để làm đường giao thông, ngõ phố đạt tiêu chuẩn, tự hiến đất để trồng cây xanh, lát vỉa hè, xây dựng và đấu nối hệ thống cấp thoát nước thành phố, đầu tư hạ tầng kỹ thuật điện sinh hoạt, điện đường phố để đảm bảo an toàn văn minh nơi dân cư mới. Đối với cơ quan quản lý nhà nước trong thành phố sẽ luôn tạo điều kiện và khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng góp sức làm đẹp đô thị nhằm đạt mục tiêu xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Chính quyền tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính để giúp đỡ các cá nhân tổ chức tham gia chuyển đổi đất xen kẹt không thể trồng cây rau màu sang đất khác. Mục tiêu vừa làm sạch đẹp đô thị lại tăng thu ngân sách cho nhà nước, đặc biệt là giải quyết chỗ ở ổn định lâu dài cho người dân có nhu cầu định cư tại thành phố, xóa bỏ các bờ bụi ô nhiễm môi trường, giảm thiểu về tranh chấp và khiếu nại, đặc biệt là góp phần cải thiện nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở và các công trình xây dựng cho nhân dân các nơi đang tìm đến thành phố Thái Nguyên để lập nghiệp an cư.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mới tròn 30 tuổi với 8 năm tuổi nghề, nhưng cô giáo, đảng viên trẻ Lương Quỳnh Mai, trường mầm non Quang Trung đã có bộ sưu tập thành tích lớn hơn cả số tuổi của mình. Những thành tích đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, xứng đáng là một tấm gương sáng về tự học, tự sáng tạo cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.
Là bí thư đoàn thanh niên, tổ phó chuyên môn tổ mẫu giáo lớn, cô giáo Lương Quỳnh Mai luôn nỗ lực tự học tập, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động sáng tạo những tiết học hay, mới lạ, hấp dẫn trẻ, hướng trẻ tới các hoạt động kỹ năng mềm nhằm trang bị kiến thức để trẻ tự tin bước vào bậc tiểu học. Đặc biệt, trong quá trình dạy học và chăm sóc trẻ, cô Mai cùng đồng nghiệp đã sáng tạo và tự tay làm ra hàng trăm đồ dùng, vật dụng trang trí lớp học, đồ chơi các con vật, con rối bằng những nguyên vật liệu phế thải. Trong chuyên môn, cô đã chủ động soạn giáo án bằng máy tính, đưa công nghệ thông tin vào trong các tiết dạy. Cùng với đồng nghiệp thiết kế được nhiều bài giảng hay được ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh đánh giá cao. Trong vai trò là bí thư đoàn trường và tổ phó tổ chuyên môn, cô Mai luôn là người biết khơi gợi và tổ chức các hoạt động phong trào đoàn phong phú, gắn với hoạt động chuyên môn hiệu quả như tự làm đồ dùng và vật dụng dạy học để phục vụ công tác dạy và học, thành lập nhóm xây dựng kỹ năng mềm cho trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi, hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động về nguồn. Bản thân cô luôn được nhà trường, phòng và sở giáo dục đào tạo tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia dạy nhiều chuyên đề cho các đồng nghiệp trường bạn và các tỉnh lân cận về học tập trao đổi kinh nghiệm. Vinh dự được thay mặt cho giáo viên tỉnh Thái Nguyên về Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự hội thảo đánh giá chương trình giáo dục mầm non và hội thảo góp ý dự thảo thông tư sửa đổi một số nội dung chương trình giáo dục mầm non theo chương trình mới. Ngoài ra, với trách nhiệm của một đảng viên trẻ, cô luôn tìm cách giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để giúp họ hoàn thiện bản thân, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào của nhà trường. Nhận xét về đảng viên trẻ, cô giáo Lương Quỳnh Mai, cô giáo Trần Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Đồng chí Lương Quỳnh Mai là một giáo viên trẻ, nhưng được nhà trường tin tưởng, giao nhiệm vụ là tổ trưởng chuyên môn, là bí thư đoàn thanh niên. Đồng chí rất là nhiệt huyết, nhiệt tình, tham gia vào các hoạt động phong trào của nhà trường, của địa phương. Đồng chí còn tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của phòng giáo dục, của Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.
Xác định là một giáo viên trẻ, ngoài dạy tốt còn phải thi tốt ở các cuộc thi, hội thi chuyên môn và phong trào do ngành giáo dục và các cấp ngành khác phát động. Vì vậy mà liên tục từ khi ra trường đến nay, cô giáo Lương Quỳnh Mai đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi. Tiêu biểu như 8 năm liên tục là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Mới đây, tại hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh, cô giáo Mai đã trở thành một trong 26 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc cấp tỉnh và là thí sinh có điểm thực hành cao nhất hội thi. Ngoài các thành tích về chuyên môn, cô Mai còn đạt rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi như giải nhì cuộc thi cán bộ giáo viên, công nhân viên tài năng duyên sáng do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giải nhất toàn đoàn cuộc thi cán bộ nữ công giỏi năm 2013 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, giải nhất toàn đoàn cuộc thi chung tay giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả do ngành học mầm non tỉnh Thái Nguyên tổ chức, xếp loại xuất sắc cuộc thi tiếng hát người giáo viên năm 2017 do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, liên tục đạt danh hiệu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non xếp loại xuất sắc, vân vân. Không chỉ vậy, bản thân cô liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là giáo viên tiêu biểu của nhà trường trong thực hiện cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nói về việc học tập và rèn luyện của bản thân, cô giáo Lương Quỳnh Mai cho biết.
Trong cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Thì tôi nhận thấy đây là một cuộc vận động hết sức cần thiết cho mỗi cán bộ giáo viên chúng tôi. Và qua cuộc vận động này thì mỗi cán bộ giáo viên chúng tôi thì ngày càng được hoàn thiện bản thân mình. Tôi luôn cố gắng đi đầu trong các phong trào của ngành, nhà trường và cũng như địa phương tổ chức. Và tôi đã cùng với đồng nghiệp cố gắng tìm tòi, học hỏi và sáng tạo những tiết học hay, những hoạt động trải nghiệm thực tế cho trẻ để cho các con được trải nghiệm. Cố gắng để đưa vào những cái nguyên liệu, những cái đồ dùng thiên nhiên, những đồ dùng từ môi trường, từ địa phương gần gũi với trẻ.
Với những thành tích đạt được, cô giáo Lương Quỳnh Mai xứng đáng là một trong những tấm gương giáo viên, đảng viên trẻ tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, được vinh danh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức năm 2019. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.